Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ 6 ngày 13 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tối qua ngày 12 tháng 5, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 chính thức khai mạc.
Tổng thống Hy Lạp sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5.
Chính phủ yêu cầu chủ động có kế hoạch ứng phó với bệnh viêm gan cấp ở trẻ em.
Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên ứng phó với đại dịch COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, với khẩu hiệu vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, 20 giờ tối qua ngày 12 tháng 5, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021, SEA Games 31 chính thức khai mạc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Dự lễ khai mạc có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Về phía khách quốc tế có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin, các vị bộ trưởng, trưởng đoàn thể thao 11 nước tham dự SEA Games 31, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và đại sứ các nước. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành phố lân cận với sự tham dự của khoảng gần 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, trọng tài thi đấu ở 40 môn, hơn 520 nội dung. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai SEA Games kể từ năm 2003.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hy Lạp Katrina Sake Larobourou sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5. Dự kiến, trong thời gian chuyến thăm, Tổng thống Hy Lạp sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, trao đổi về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.
Ngày 11 tháng 5, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu với chủ đề Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội nhập quốc tế là xu thế khách quan, nhưng trong hội nhập, mỗi quốc gia phải lấy nội lực là cơ bản, là chiến lược, là lâu dài, là nhân tố quyết định, ngoại lực là nhân tố quan trọng, cần thiết, thường xuyên, đột phá. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở chân thành, tiếp tục củng cố lòng tin, tăng cường trách nhiệm của cả hai bên vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sai Somphon Phongvihan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5.
Ngày 12 tháng 5, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về bệnh viêm gan cấp ở trẻ em. Trong văn bản phát đi, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế trao đổi, cập nhật thông tin với WHO về căn bệnh này để chủ động có kế hoạch ứng phó, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị phòng ngừa, điều trị, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn phòng chống căn bệnh này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi bệnh có diễn biến phức tạp.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong 4 tháng đầu năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 936 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng với 95% trẻ mắc bệnh. Riêng chỉ trong tuần từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, thành phố ghi nhận 420 ca bệnh tay chân miệng, tăng gần gấp 4 lần so với trung bình tháng trước. Số ca bệnh tay chân miệng có sự gia tăng báo động ở hầu hết các quận huyện. Bên cạnh đó, bệnh sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng thành dịch. Số ca mắc sốt xuất huyết nặng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 345% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia y tế, các ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng dấy lên nguy cơ dẫn tới dịch chồng dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong những ngày qua, nhiều trận mưa lớn liên tiếp xảy ra tại tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hoa màu của người dân. Tại tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ đã làm 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích. Trên 1.800 ngôi nhà bị ngập nước và sạt lở, 125 hộ dân phải di rời. Tại tỉnh Bắc Cạn, mưa lũ đã khiến một cháu bé thiệt mạng và 2 người bị thương do sạt lở đất, hư hại nhiều tài sản. 24 điểm giao thông bị sạt lở, ách tắc trong nhiều giờ. Ngoài ra, mưa lũ còn khiến hàng chục nghìn hecta hoa màu của người dân các địa phương bị hư hỏng, thiệt hại.
Ngày 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Trước đó, ngày 29 tháng 4, Cơ quan Điều tra xác định thời điểm tống đạt lệnh khởi tố bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì bà này đã bỏ trốn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị liên quan.
Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn thành phố. Đây sẽ là đợt ra quân lớn, huy động nhiều lực lượng liên ngành tham gia. Đợt tổng kiểm tra này sẽ kéo dài trong vòng 2 tháng, từ nay cho đến ngày 10 tháng 7 tới. Hiện nay, đoàn kiểm tra liên ngành đã bước đầu rà soát, trinh sát, có được danh sách cụ thể của các trường hợp có dấu hiệu vi phạm liên quan.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12 tháng 5 tuyên bố các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt chống Moscow là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn cầu. Theo ông Putin, Nga đã thành công trong việc đối phó với các hạn chế do các lệnh trừng phạt gây ra. Ông cũng nhấn mạnh, việc phương Tây tiếp tục bị ám ảnh bởi các lệnh trừng phạt sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với người dân Liên minh châu Âu EU và các nước nghèo nhất thế giới.
Cũng trong ngày 12 tháng 5, các quan chức tài chính Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã cảnh báo tác động tiêu cực từ cuộc xung đột tại Ukraine đối với tốc độ phục hồi kinh tế khu vực. Trong tuyên bố chung sau hội nghị trực tuyến, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cho biết, các bên nhất trí tăng cường hợp tác tài chính khu vực để khắc phục hậu quả từ cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng như đại dịch COVID-19. Ngoài ra, giá lương thực và năng lượng tăng cao có thể gây ra những rủi ro tiêu cực đối với triển vọng thương mại và đầu tư, tăng trưởng cũng như lạm phát của khu vực.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA ngày 12 tháng 5 cho biết việc Nga ngày càng bị cô lập sẽ không gây đứt gãy nghiêm trọng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu do sản lượng từ các nước khác đang tăng và nhu cầu từ Trung Quốc đang giảm. IEA dự báo, không kể Nga, sản lượng dầu mỏ thế giới dự báo tăng 3,1 triệu thùng một ngày từ tháng 5 đến tháng 12. Trong khi đó, nhu cầu dầu mỏ thế giới dự báo giảm xuống còn 1,9 triệu thùng một ngày trong quý 2, giảm nhanh gấp đôi tốc độ quý 1. Nhưng nhu cầu dự báo sẽ tăng trở lại do việc đi lại tăng trong mùa du lịch nghỉ dưỡng.
Ngày 12 tháng 5, Trung Quốc tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ toàn diện cho Triều Tiên ứng phó với đại dịch COVID-19. Sau khi Bình Nhưỡng thông báo ghi nhận ca đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 và ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên, nhấn mạnh Bắc Kinh thông cảm với tình hình bùng phát dịch hiện nay tại Triều Tiên và sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cho Bình Nhưỡng để ứng phó với dịch bệnh.
Ở một diễn biến khác, Triều Tiên đã áp đặt các biện pháp phong tỏa biên giới nghiêm ngặt kể từ khi đại dịch bùng phát trên thế giới vào năm 2020 và thông báo chưa từng ghi nhận ca mắc COVID-19 nào tính đến hết ngày 11 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 12 tháng 5 đưa tin kết quả giải mã gen của mẫu bệnh phẩm thu được từ các bệnh nhân tại Bình Nhưỡng trùng khớp với dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron. Mặc dù vậy, Triều Tiên cho đến nay vẫn từ chối thực hiện bất kỳ chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 nào, kể cả nhận được đề nghị hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Trung Quốc và Nga.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. U23 Việt Nam sẽ có trận gặp U23 Myanmar vào 19 giờ tối nay và trận đấu này sẽ có ý nghĩa lớn tới cục diện bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. U23 Việt Nam thắng có nghĩa quyền tự quyết sẽ rơi vào tay huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò ở lượt đấu cuối, chỉ phải gặp U23 Timor Leste. Nhưng U23 Myanmar thắng sẽ đặt tấm vé đi tiếp vào tay đội tuyển này. U23 Myanmar đã có được 6 bàn thắng và ghi 3 bàn trên một trận. Đây là hiệu suất đáng nể đối với các đối thủ cục bảng. Tuy nhiên, trong trận đấu tối nay, U23 Việt Nam đã có 4 ngày nghỉ và chúng ta sẽ tràn đầy thể lực hơn khi đối đầu với đội đầu bảng.
SEA Games 31 vừa khai mạc tối qua, tuy nhiên chương trình thi đấu đã bắt đầu từ ngày 6 tháng 5, đã có tổng cộng 7 môn thể thao diễn ra trước lễ khai mạc và 2 nội dung thi đã hoàn thành nhiệm vụ với việc liên tiếp giành 10 huy chương vàng trong 2 ngày mùng 10 và ngày 11 tháng 5. Tính đến hết ngày 11 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt qua Malaysia để tạm đứng đầu bảng xếp hạng huy chương.
Do không có sự chuẩn bị tốt vì đại dịch COVID-19, đã có 2 quốc gia rút lui không đăng cai SEA Games 34/2027 và SEA Games 35/2029. Đây là thông tin vừa được đưa ra từ cuộc họp của Hội đồng Thể thao Đông Nam Á diễn ra vào ngày hôm qua 12 tháng 5. Cụ thể, SEA Games 34/2027 sẽ do Malaysia đăng cai thay cho Brunei xin rút lui. SEA Games 35 theo thứ tự sẽ do Lào đăng cai, tuy nhiên do quốc gia này vẫn chưa sẵn sàng trở lại sau đại dịch COVID-19 nên cũng xin rút lui chưa đăng cai. Singapore sẽ là quốc gia đứng ra nhận trách nhiệm đăng cai kỳ SEA Games này sẽ diễn ra vào năm 2029.
Tạp chí Forbes mới đây đã công bố các vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới trong một năm qua. Và Lionel Messi dẫn đầu danh sách khi được trả tới $130 triệu thu nhập trước thuế trong 12 tháng qua. ngôi sao bóng rổ người Mỹ LeBron James xếp thứ hai với 121 triệu đô la Mỹ trước thuế, trong khi Cristiano Ronaldo xếp thứ ba 115 triệu đô la Mỹ và Neymar đứng thứ tư 95 triệu đô la Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Thưa anh Tuấn Hiệp, có vẻ như thời tiết sáng nay sẽ không ủng hộ người dân các tỉnh phía Bắc cũng như các vận động viên thi đấu tại SEA Games 31 ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ lại có mưa to nhiều nơi. Đến lúc này ở vùng ven biển phía Đông vẫn còn có nơi có mưa, nhưng những cơn mưa dông này sẽ kết thúc trước 9 giờ sáng. Sau đó miền Bắc cơ bản dứt mưa nhưng trời vẫn nhiều mây cả ngày, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ chỉ khoảng 28 cho đến 31 độ. Sau đó đến chiều và tối nay, miền Bắc sẽ có mưa dông trở lại. Điều lưu ý là khoảng đêm mai 14 sang rạng sáng ngày 15 tháng 5 sẽ lại có một khối không khí lạnh mới ảnh hưởng xuống nước ta. Dưới tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên miền Bắc sẽ có mưa rào và dông diện rộng, cường độ đạt cấp mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo tổng lượng mưa từ đêm nay đến khoảng ngày 15 tháng 5 phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Do mưa kéo dài nên từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 5 mét, hạ lưu từ 2 đến 3 mét. Mưa lớn đã kéo dài cả 4 đến 5 ngày nay. Đất đá nhiều nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc đã ngậm đủ nước nên chỉ cần một lượng mưa từ 30 đến 50 mm là có khả năng sẽ tạo ra kích hoạt gây ra hiện tượng trượt lở đất, nhất là các tỉnh vùng núi và trung du như Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên. Kèm theo đó là nguy cơ cao ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Với miền Trung, từ nay đến trước 15 đến 16 giờ chiều vẫn là khoảng thời gian mà cả miền Trung trời nắng mạnh. Nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Thừa Thiên Huế còn chịu tác động của hiệu ứng phơn yếu nên có nơi nhiệt độ cao từ 37 đến 38 độ. Trong khi đó, khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trời nắng nhưng chưa đạt đến mức nắng nóng với nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Sau 16 giờ chiều, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông mạnh ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Phần phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An sau một ngày nắng mạnh, đến chiều lại có mưa dông nên nguy cơ xuất hiện dông sét và gió giật mạnh, thậm chí là mưa đá là rất cao. Người dân nên hết sức đề phòng. Nắng sớm với cường độ mạnh cũng là xu hướng thời tiết của ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Nóng cục bộ tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh miền Đông. Đến chiều và tối nay, Tây Nguyên vẫn chỉ có mưa dông vài nơi, còn Nam Bộ diện mưa ở mức rải rác. Sau đó, từ ngày 15 tháng 5 trở đi, khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ xuất hiện mưa rào và dông nhiều hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.